Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 12 cho biết đang xác minh và hỗ trợ tìm kiếm 38 du khách Việt Nam được cho là mất liên lạc trong khi thăm đảo Jeju. Theo Vietnamnet, bộ này đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khẩn trương liên hệ với cơ quan chức năng Hàn Quốc để xác minh tìm hiểu thông tin vụ việc. Báo điện tử này đưa tin thêm rằng cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi vụ việc, cập nhật thông tin, hỗ trợ tìm kiếm các công dân mất liên lạc, đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. John Harp hôm 3 tháng 12 dẫn lời chính quyền Hàn Quốc đưa tin rằng một nhóm 38 du khách Việt Nam nhập cảnh vào Hàn Quốc qua đảo Jeju ở phía Nam hồi tháng trước đã biến mất. Trang tin này dẫn tổ chức du lịch Jeju cho biết rằng nhóm 38 người này nằm trong số khoảng 90 du khách đến Jeju từ Nha Trang trên chuyến bay thuê bao của Vietjet Air vào ngày 14 tháng 11. 38 người này đã biến mất tại điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của họ trước khi phải rời đi theo lịch trình vào ngày 17 tháng 11, trong khi những người còn lại trong nhóm đã lên chuyến bay trở về nước, John Hap đưa tin. Tin cho hay du khách đến hòn đảo nghỉ dưỡng này có thể lưu trú mà không cần thị thực trong tối đa 30 ngày. Theo John Hap, nhóm du khách này không có thị thực và sẽ có thể lưu trú hợp pháp cho đến ngày 14 tháng 12. Hãng tin này đưa tin thêm rằng cơ quan di trú địa phương đang tìm kiếm tung tích của những người mất tích bằng cách kiểm tra camera an ninh. Theo Vietnamnet, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và các công ty du lịch Việt Nam để tìm hiểu thông tin về những công dân hiện mất liên lạc. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin hồi năm 2022, khoảng 100 du khách Việt Nam cũng đã mất liên lạc sau khi đến sân bay quốc tế Yangyang thuộc tỉnh Gangwon, Hàn Quốc theo chính sách miễn thị thực. Vụ việc này sau đó đã dẫn tới việc tạm ngừng cho người Việt nhập cảnh ở sân bay Yangyang để sắp xếp lại công tác quản lý và cấp thị thực cho người Việt sau hơn 4 tháng thử nghiệm đón khách Việt đến đây với chính sách miễn visa.
Mười hai binh sĩ Việt Nam tử nạn trong một vụ nổ một khối thuốc nổ dường như là tai nạn trong lúc đang tập huấn ở miền Nam Việt Nam. Truyền thông nhà nước đưa tin vào cuối ngày thứ Tư. Vụ nổ xảy ra vào đêm thứ Hai 2 tháng 12 tại một trường bắn quân sự của quân khu 7 ở tỉnh Đồng Nai, theo hãng thông tấn chính thức của Việt Nam. Bản tin nói hầu hết các thi thể nạn nhân đã được tìm thấy trong khi nhà chức trách đang tìm kiếm những người mất tích. Một cuộc điều tra ban đầu cho thấy rằng các binh sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển thuốc nổ ra vị trí tập kết thì trời mưa to sấm sét gây ra vụ nổ. Bản tin trích lời Bộ Quốc phòng nói rằng đây là mất mát không thể bù đắp được đối với đơn vị quân đội, gia đình, người thân, đồng chí và đồng đội. Vụ bê bối gian lận hàng tỷ đô la của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát với ngân hàng SCB, đã phơi bày những điểm yếu mang tính hệ thống trong ngành ngân hàng của Việt Nam. Theo AFP, các nhà phân tích cảnh báo rằng những vụ việc tương tự khác vẫn có thể xảy ra. Tòa phúc thẩm hôm 3 tháng 12 giữ nguyên án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan, người bị kết tội biển thủ số tiền lớn từ ngân hàng SCB sau khi vay từ hàng chục ngàn nhà đầu tư nhỏ. Bản tin AFP nói rằng tham nhũng rất phổ biến ở Việt Nam, nước xếp thứ 83 trong số 180 quốc gia trong chỉ số nhận thức tham nhũng gần đây nhất của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Nhưng quy mô to lớn của vụ gian lận của bà Lan là chưa từng có, với khoản lỗ 27 tỷ đô la mà các công tố viên nói bà đã gây ra tương đương với toàn bộ tổng sản phẩm quốc nội hàng năm của nước Bosnia. Các chuyên gia ngân hàng lo ngại rằng những cáo buộc gây tổn hại khác đang ẩn núp trong các ngóc ngách ẩn dấu của ngành tài chính của nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Vốn được coi là điểm đến ưa thích của các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho Trung Quốc. SCB không phải là vấn đề đơn lẻ mà là căn bệnh của toàn bộ nền kinh tế, chuyên gia ngân hàng Bùi Kiến Thành nói với AFP. Kể từ khi vụ bê bối nổ ra, Việt Nam đã đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng. Nhưng giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales cảnh báo rằng các nhà đầu tư nước ngoài lo ngại các nỗ lực chống tham nhũng gây ra tác động làm lạnh bộ máy hành chính nhà nước và làm chậm các thủ tục, với các quan chức lo ngại rằng việc đưa ra bất kỳ quyết định nào có thể khiến động cơ của họ bị nghi ngờ. The Voice of America,
VOA. Bộ Tài chính Việt Nam mới đưa ra đề xuất thành lập một đơn vị chuyên trách cấp cục để thống nhất tham mưu và quản lý công tác phòng chống lãng phí trên phạm vi toàn quốc. VnExpress hôm 3 tháng 12 đưa tin rằng đề xuất này được Bộ Tài chính đưa ra khi xây dựng dự thảo luật tiết kiệm, chống lãng phí vốn đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Tin cho hay Cục Phòng chống lãng phí sẽ có nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện chế độ chính sách, triển khai ban hành các chương trình tổng thể về tiết kiệm chống lãng phí, hướng dẫn các bộ ngành và địa phương thực hiện quy định của luật. Ngoài ra, theo VnExpress, Cục này sẽ thực hiện thanh tra kiểm tra và báo cáo Chính phủ, Quốc hội, cơ quan đảng về kết quả công tác tiết kiệm chống lãng phí trên cả nước, cũng như tình hình thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương. Đề xuất thành lập Cục Phòng chống lãng phí của Bộ Tài chính được đưa ra không lâu sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm nói trong cuộc gặp với Ban Nội chính Trung ương rằng các cơ quan nội chính phải chú trọng tham mưu, đẩy mạnh quyết liệt đồng bộ hiệu quả công tác phòng chống lãng phí. Báo Tiền Phong dẫn lời ông Lâm nói rằng phải có hành động xử lý mạnh, có tính răn đe cao đối với các hành vi lãng phí, đồng thời gắn phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực với phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc. Theo lời tờ báo này, ông Tô Lâm nhấn mạnh việc kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng lãng phí và kịp thời xử lý thay thế cán bộ lãnh đạo quản lý khi có biểu hiện tham nhũng lãng phí tiêu cực, cũng như phải kiên quyết bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung với động cơ trong sáng. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, ông Tô Lâm mới đây đã nói với các cử tri dưới vai trò đại biểu Quốc hội rằng ông và Đảng Cộng sản sẽ kiên quyết thực hiện việc cắt giảm bộ máy nhà nước, dù đây là công việc khó khăn đụng đến quyền lợi của nhiều người mà nhiều khóa trước chưa làm được. Theo VnExpress, Bộ Tài chính Việt Nam nói rằng việc thành lập Cục Phòng chống lãng phí sẽ không làm tăng thêm số lượng cơ quan tổ chức hay biên chế công chức, mà chỉ sắp xếp lại nguồn lực hiện có trong ngành. Báo điện tử này đưa tin thêm rằng việc thành lập cục này được cho là bước tiến nhằm thiết lập nền tảng pháp lý vững chắc, thúc đẩy trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia. This program has come to you from the Voice of America, Washington.